18y.net giới thiệu câu chuyện, ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, hồi ấy yêu nhau từ khi học cấp 3, hơn em một lớp, và khi mình thi đại học là lúc em bước vào lớp 12. Cách đây cũng 10 năm rồi còn gì, và hồi đó thì ngây thơ, trong sáng hơn tuổi trẻ bây giờ nhiều. Em hứa phần thưởng cho mình ngày báo đỗ đại học sẽ là một nụ hôn đầu tiên của hai đứa sau bao ngày tháng chỉ nắm tay và ôm nhau đạp xe khắp thành phố. Thế rồi cái ngày ấy nó cũng tới. Hôm đó em tới nhà, chỉ hai đứa ở nhà, và nụ hôn đầu tiên thật sự để lại ấn tượng không bao giờ quên. Chỉ chạm môi, nhắm mắt và hít hà, cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận đôi môi ngọt mềm và ướt át của em, mọi thứ khiến không gian và thời gian như ngừng lại vậy. Tuy nhiên thì mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, và mấy lần sau đó, nụ hôn đã mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn, và hai đứa như cuốn lấy nhau trên căn phòng riêng, vẫn chỉ dừng lại ở mức hôn nhau mãnh liệt vậy thôi. Khi mình đi học xa, mỗi tháng chỉ trở về 2,3 ngày, có khi lâu là 4,5 ngày, thêm cả trốn học nữa, nỗi nhớ như bùng nổ hơn và không thể quên cái lần đầu tiên ấy. Hai đứa trên phòng, quấn lấy nhau, ôm xiết lấy nhau thật chặt, và hôn nhau thật sự rất mãnh liệt, đôi môi ướt, lưỡi như cuốn vào nhau. Khi đó bàn tay đã luồn vào bên trong áo em, khẽ cởi nút áo đằng sau của em khẽ giật mình, thì thầm, áo em tuột rồi, em nào biết là do bàn tay mình cởi ra chứ đâu. Và em cũng lãng quên điều đó ngay khi mình nói, kệ đi em, và cứ thế, làm tới. Bàn tay đã lần ra trước ôm trọn bầu ngực còn non nớt lắm của em và xoa mân mê một cách nhẹ nhàng, e thở hổn hển hẳn, và cứ thế mắt nhắm nghiền mà mặc mình muốn làm gì thì làm. Thú thật đó cũng là lần đầu của mình, mọi kinh nghiệm cũng chỉ từ xem phim mà ra, nên cũng lóng ngóng và hồi hộp lắm. Khi đặt em nằm nghiêng sang một bên, cũng vừa hôn vừa xoa bóp nhẹ nhàng ngực em, tay kia lần xuống cười khuy quần em, rồi kéo quần em xuống. Em mắt nhắm nghiền, vẫn thở dốc và thều thào, đừng anh, em sợ. Mình còn sợ hơn ấy chứ, nhưng bản năng lúc đó khó có thể dừng lại được, nên cứ làm liều một cái. Bàn tay luồn tiếp vào trong quần em, kéo xuống, lần đầu tiên được nhìn ngoài đời thật nên khẽ bồi hồi đôi chút. Mình luồn xuống, hôn lên ngực, lên bụng em, rồi cởi hẳn quần em ra, hôn xung quanh chim của em. Lúc đó em kéo chăn che hai đứa lại và nói gì đó nữa, nhưng mình trấn an và nói rằng không sao đâu, dù bây giờ nghĩ lại cũng đếch biết có sao được hay không, vì chẳng có cái gì bảo hiểm cả. Quá liều, học hỏi được từ phim ảnh khá nhiều nên mình liếm lắp xung quanh và hít hà em, thật sự là rất ngọt lành và thơm tho. Lông mu của em mềm, mượt và cong vểnh lên rất đáng yêu. Sau khi thấy nó ướt lắm rồi, mình mới cởi quần ra và cho nó vào bên trong. Nhìn khuôn mặt em ửng hồng thật rất đáng yêu, chiếc áo sộc sạch cười khuy lấp ló ngực em non nớt và trắng hồng, mình chỉ biết ngoài lên, ôm lấy em, thở vào tai em và nhấp, hai đứa đều chỉ biết rên khẽ vào tai nhau và ôm lấy nhau, quấn lấy nhau và cứ thế khiến cho nhau phê hơn nữa bằng những nụ hôn ướt át. Khi em khẽ cong người lên và rên một cú to hơn, cũng là lúc mình cảm thấy giới hạn của mình và cho nó bắn lên bụng em. Đó cũng là lúc hình thành thói quen cho lên bụng của mình vì ghét dùng bao. Lần đầu tiên là như thế đấy. Viết lại mà sao nhớ thế. Sau đó mình và em cũng thường xuyên hơn. Lần nào gặp nhau có cơ hội là đều gần bên nhau như thế và ngày một chuyên nghiệp hơn. Cứ thế được 5 năm thì mình chia tay vì những lý do khó có thể hàn gắn. Nhưng trong 5 năm đó cũng mấy lần chia tay hờ và có những lúc yếu lòng đến với những cô bé thứ hai, thứ ba trong đời. Nếu có thể sẽ kể tiếp sau nữa. Câu chuyện thứ hai, có lẽ có những câu chuyện thứ hai. Ba, nhưng với mình nó không phải là câu chuyện tình yêu thứ hai. Khi nào sẽ kể câu chuyện tình yêu thứ hai sau, vì nó diễn tiến theo thời gian. Còn đây là câu chuyện thứ hai, khi mình đi xa học được một năm thì một năm sau, cô bạn thân của người yêu mình cũng lên học và anh em đã rất quý mến nhau. Cũng hay cùng đi chơi cả ba người với nhau khi còn ở nơi sinh sống nên người đầu tiên khi cô ấy bắt liên lạc là mình. Cô ấy tên là Hát, là một cô bé rất đáng yêu, tóc dài hơn vai, xoăn xoăn, hoe vàng. Khuôn mặt bầu bầu và đôi mắt tròn nâu nâu, chiếc mũi thẳng và đôi môi rất gọn và căng mọng, khuôn người vừa phải. Da không trắng nhưng mịn và không tì vết. Trong những khi mình và người yêu cãi nhau, người luôn ở bên chia sẻ, luôn đến nhà mình để nói chuyện, để an ủi, để nấu cơm. Và luôn đi lăng quăng tới bất cứ đâu để vơi đi nỗi buồn luôn là Hát. Thật ra lúc đầu anh em chơi với nhau rất vô tư, rất thân thiết là như thế và cho đến sau này vẫn là như thế. Nhưng Hát có hai người bạn gái cũng khá thân thiết ở trên này và một ngày CN khi Hát luôn tới nấu cơm và chơi với mình tại chỗ trọ thì cũng rủ cả hai cô bạn kia tới chơi cùng cho vui. Hai cô bé kia là T và D. Cũng là một trong những câu chuyện thứ 3,4 nhưng là ở một phần khác. T và D cũng rất xinh xắn và đáng yêu. Da trắng và đều là con nhà tiểu thư cảnh váng lá ngọc được cưng chiều, tuy nhiên thì cũng rất chịu khó lăn lộn vào bếp và nấu nướng. Vì thế mà từ đó trở đi, mỗi ngày trong tuần mình đều có được một cô bé tới nhà nấu cơm và những ngày cuối tuần thì cả mấy em đều tới. T và D rất quý mình nên thường hay gọi anh trai và tỏ ra thân thiết như anh em ruột vậy. Đi đâu một trong hai cũng muốn ngồi cùng xe với mình, lúc nào cũng tíu tít alo, nhắn tin buôn chuyện cùng mình, đi đâu cũng khoác tay, ôm eo và lắm khi mấy cô bé đang nấu cơm mà mình nằm trên giường đọc truyện hoặc ngủ thì cũng vô tư trêu đùa, nhảy lên trêu đùa và chọc nhau cười lăn lộn cả. Mình thì cho rằng những điều đó cũng là bình thường thôi vì anh em quý mến nhau và huống gì mình có một người yêu ở xa là bạn của Hát nên nếu có muốn hay có nghĩ gì thì cũng chẳng dám vì sợ rằng Hát sẽ mách người yêu thì có mà chết. Mình vô tâm, không hay để ý nhưng đôi khi cảm nhận thấy khi T, D ở sát bên mình với những hành động va chạm trêu đùa thì ánh mắt của Hát không trong lành nữa và có một số cái nhíu lại khó hiểu. Điều đó khiến mình thật sự thấy khó hiểu và nghĩ lại rất nhiều những gì Hát đã dành cho mình. Tại sao Hát lại luôn lo cho mình từng bữa cơm, nhắc nhở mặc ấm không lạnh, dọn dẹp, giặt và sắp xếp quần áo cho mình. Tại sao Hát luôn bỏ những cuộc hẹn đi chơi đã được sắp xếp từ lâu với những người khác khi mình nhắn tin bất chợt rủ đi lang quăng? Tại sao những tin nhắn của Hát luôn có dấu đằng sau những câu nói ngắn đến vu vơ? Điều đó đã từng đôi lúc khiến mình suy nghĩ nhưng cho rằng Hát là bạn của người yêu và cũng là bạn mình. Hát chỉ quan tâm mình như một người bạn và sự khó chịu khi mình gần với cô bạn nào khác chỉ khiến Hát không vui vì Hát là bạn của người yêu mà thôi. Tuy nhiên cũng cần phải kiểm chứng để có thể rút ra được cách xử sự rõ ràng hơn. Mình phải làm điều đó. Hôm đó là một ngày chủ nhật, như mọi bận Hát lại bảo sẽ sang nấu cơm và chơi với mình cả ngày. Sáng sang đón Hát và đưa Hát đi chợ, cũng chợt giật mình khi lúc cùng Hát đi mua đồ, nhận thấy bao lâu nay Hát vẫn thế, vẫn chăm chút, lo lắng và đáng yêu. Tại sao mà mình cũng hững hờ và dần cho rằng sự quan tâm của cô ấy là đương nhiên, ít nhất cũng phải là sự biết ơn vì sự lo lắng của cô ấy dành cho mình. Và khi lặng im để ngắm nhìn Hát lựa đồ tấp nập chuẩn bị, cảm giác bỗng dưng có gì đó cảm thấy xốn xang. Về tới nhà, Hát lại tấp nập vào bếp chuẩn bị. Lần đầu tiên mình xuống bếp, hỏi có cần mình giúp gì hay không thì Hát bảo rằng không cần đâu. Khi đó nhìn Hát ngồi làm đồ ăn, chiếc quần hơi trễ lộ một phần nhỏ của cặp mông phía sau. Da Hát mịn màng thật dù không trắng như người yêu, liếc nhìn một chút thấy Hát đang cặp tóc vén ra một bên phía sau. Những gì mình được ngắm nhìn thì đều là những gì khiến mình phải nhìn thật lâu. Vì sao lại có thể như thế? Đôi mắt này, đôi môi này, chiếc mũi này, cái cắm này, cái cổ này, tại sao mọi thứ lại đáng yêu và mịn màng như thế? Sau khi nấu ăn xong, Hát đi tắm và cũng để chờ đồ ăn đang nấu trên bếp. Khi Hát bước ra, lên ngồi cạnh mình nói chuyện và lúc đó cũng ngồi khá sát bên. Tại sao em cứ giúp anh thế? Phiền em cũng thật, ngại quá đi, anh bị sao thế? Anh ở trên này thì em phải giúp người yêu anh lo lắng và quản lý anh hộ nó chứ. Với cả em cũng quý mến anh như anh trong gia đình mà. Có thật thế không? Chỉ là anh trai mà em phải vất vả như thế này à? Cười. Có là chỉ là hay không, làm sao anh biết được? Anh này, nếu như thôi nhé, nếu như anh gặp một người là người yêu của bạn mình mà anh thích người đó, anh sẽ làm gì? Em hỏi khó thế vì anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp đó, nhưng mà anh chỉ nghĩ nếu đã thích, đã yêu thì sự thật chỉ là có tình yêu thôi. Hơi ích kỷ nhưng mà giấu đi những gì mình nghĩ cũng là có tội với lòng, biết đâu có tội với người kia cũng chờ đợi mình thì sao. Nói vu vơ thôi và cũng không nghĩ là Hát hỏi với tâm trạng của ai cả. Lúc đó bàn tay Hát khẽ ở sát bàn tay mình và cũng không hiểu sao tự dưng lại quay sang nhìn nhau, nhìn sâu vào mắt nhau và im lặng, khoảng cách rất gần và cũng chẳng nói câu nào. Dường như chỉ có một ma lực nào đó thôi thúc mà khuôn mặt hai đứa cứ thế tiến sát vào nhau. Thật có lỗi khi nghĩ tới người yêu, nhưng cũng thật sự lúc đó chẳng nghĩ được gì nữa ngoài một nụ hôn trao cho Hát cũng ấm áp và ướt át, môi hai đứa dính chặt lại với nhau. Vì quá cuồng nhiệt mà ôm giết lấy nhau, cảm nhận hơi thở thơm và nhẹ của Hát, cảm nhận chiếc lưỡi của em muốn chiếm lấy toàn bộ mình, bàn tay mình xoa đều lưng em và lui xuống, xoa đều mông của em với chiếc quần vải mỏng. Khi xoa bên ngoài cũng nhận thấy được như làn da thật của em, khẽ đưa tay lên cởi áo em ra. Khi đó hai đứa vẫn ngồi và bàn tay em cũng lục tìm lấy cơ thể mình bên trong lớp áo, hôn lên cổ em với nụ hôn mơn trớn, lần tìm xuống dưới, cởi tiếp lớp áo lót của em, ngực em thật căng, mọng và cũng rất mềm mại, ấm áp, một tay xoa ngực em, một bên thì như nuột trọn ngực em vậy, em khẽ rên lên và lần tìm cơ thể mình như một sự cứu vớt cho đôi tay đang hoang dại. Em cũng kéo được áo mình ra và cũng hôn ngược lại mình, cũng hôn lên cổ, lên ngực mình và em dần kéo quần mình xuống. Khi thấy mình ngắm nhìn em đang oral cho mình, em khẽ lấy chăn che em và mình lại. Em oral thật sự tuyệt vời, người yêu mình cũng không bằng được. Chiếc lưỡi của em như có ma lực, khiến mình oằn lên theo từng nhịp. Mình kéo em lên và cũng cởi quần em ra, bàn tay lần tìm trong chiếc quần lót, lớp lông khá dập và xoăn. Trông em rất hoang dại với làn da ngăm ngăm và mịn màng như thế. Dùng tay vuốt ve mơn trớn em và cũng hôn em, khiến em cứ đưa cao mông lên như muốn ngón tay mình nằm sâu trong đó. Mình cũng hết chịu nổi rồi nên lúc đó mới nhổm lên khỏi người em. Bỗng dưng em thì thầm, em không đòi hỏi gì trách nhiệm đâu, nhưng em muốn anh, thật không biết nói gì hơn. Lúc đó chim mình thì vì em cũng oral rất nhiệt tình và em cũng vậy nên khi cho vào, điều đó hơi khó khăn một tí ban đầu nhưng đi được quá nửa thì dễ dàng và trơn tru hơn. Cơ thể em thật quyến rũ. Ngực em ưỡn ra phía trước và mông em cong lên về phía sau như một chữ S mềm mại. Khi đưa em lên trên, em ngửa đầu ra sau và nhấp đôi bàn tay mình tìm lấy ngực em để xoa. tay em cũng lần tìm lấy ngực mình và một tay thì lần xuống xoa lấy con chim mình. Mình và em cũng rên khẽ và hơi thở sát bên nhau, thấy rất gần, thật rất muốn ôm trọn lấy cơ thể mịn màng này và cọ sát nó thật lâu. Mình lấy lại thế chủ động, đưa em xuống dưới và chân em dạng sang hai bên, ngắm nhìn em ở dưới, đầu ngoảnh sang một bên, mắt nhắm nghiền và thở gấp. Dưới đó là ngực em cũng chuyển động cùng cơ thể, đôi bàn tay em vẫn lần tìm khắp ngực mình, ngắm nhìn toàn bộ em và điểm xuyết bằng nhúm lông đáng yêu hơi rậm của em rất hoang dại. Khi mình cúi xuống và em ôm lấy cổ mình hôn tới tấp, muốn mình nhanh nữa và em đang ra rồi, mình cũng hôn lấy em tới tấp và nhấp người nhanh hơn. Nhanh hơn, cả hai đứa cũng như dồn sức lên một tiếng, và chim em ướt thật, em nói em ra rồi, và mình cũng đã cho ra lên bụng em, sau đó hai đứa nắm ôm nhau, nói chuyện và cọ sát nhau, ngày hôm đó, thật sự rất vui, và khiến mình nhớ mãi cho đến bây giờ, cảm giác vẫn không mất đi khi nghĩ lại, cảm ơn các bác nhiệt tình ủng hộ. Tiếp câu chuyện thứ hai đó thì một thời gian sau, Hát đã vào SG học và làm trong đó, và có lẽ Hát cũng nghĩ rằng lúc đó chỉ là một chút nhất thời của mình nên đã không muốn tiến xa hơn để khó xử cho tất cả. Một phần cũng rất quý và khâm phục sự mạnh mẽ của em ấy, vì nếu không, thật sự là mình sẽ không biết được sự lựa chọn của mình thế nào cho đúng. Bên cạnh tình yêu đi suốt với mình 5 năm, trong quá trình đó có những lúc cãi nhau, giận hờn, thậm chí là nói tới chia tay, và thêm nữa là hai đứa hai nơi nên cũng có những lúc cảm thấy tình yêu không còn mấy. Đó cũng là lúc có những câu chuyện khác xen ngang vào nhưng ngắn ngủi thôi. Câu chuyện bên lề tình yêu, con nhớ Hát có hai người bạn là T và D. Cả hai cô bé ấy đều rất quý mình và thường xuyên nhắn tin, tâm sự bất kể lúc nào, khi nào, có những khi còn chủ động rủ đi chơi riêng và ôm eo như người yêu thật của nhau vậy. Nhưng mà mình do cũng có nhiều cô em gái khi đi với mình cũng tự nhiên như thế quen rồi nên cũng cho rằng đó là những điều bình thường. Và sự việc tiếp theo là chuyện về T, không hiểu Hát, D và T tâm sự những gì với nhau. Mà một thời gian sau khi chơi cùng với ba cô bé thì ngoài Hát ra, T và D cũng hay đến và đi chơi riêng với mình. Sau khi Hát đi SG, những lúc làm đồ ăn đêm, D và T cứ thay nhau là người hay đến với những đồ ăn đêm, đồ ăn vặt để mình nghỉ ngơi, những bữa cơm do D và T thay nhau nấu, những lúc được quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ, và điều đó khiến mình thấy bản thân sao may mắn thế khi có được sự quan tâm từ phía bạn bè như vậy. Có lẽ cũng là một thằng vô tâm mà chẳng bao giờ có thể nhận ra nỗi buồn của những người con gái khi đến bên mình mà nhận lại được sự hờ hững của mình. Noel, cái ngày một tuần sau khi chia tay tạm với người yêu, đi chơi với cả T và D, mỗi cô bé khoác một bên tay, người ngoài nhìn vào chắc trông giống câu chuyện táo quân quá. Vì cả hai cô bé đều rất tự nhiên dựa đầu vào vai và cùng nhau đi chơi như vậy khắp các nẻo đường, bề mặt là thế. Còn giữa họ có sự khó chịu nào với nhau không thì sau này mình mới biết được, chứ lúc đó thật sự là quá vô tư mà không để ý gì. Khi đồng hồ điểm lúc 12 giờ là lúc mọi người cùng đứng lặng im nghe ca hát tại sân khấu ngoài trời bên bờ hồ, lúc đó D khẽ nhoài người lên ôm lấy mình và thì thầm vào tai mình rằng em rất thích anh. Mặc cho T đứng đó lặng im nhìn và không nói câu gì hết, mình cũng bất ngờ và giật mình lắm, vì mình coi hai cô bé như em quý mến đều mọi người như nhau. Sau đó không có gì xảy ra nữa cả và đưa họ về, về tới nhà vẫn nhắn tin cho mọi người như bình thường, nhưng T thì không bình thường như mọi lần, tin nhắn có cái gì đó buồn hơn và khó nói hơn. Hôm sau, 9:30 tối, Khi mình đang làm việc với một đống bản vẽ và giấy tờ loạn cả nhà thì Tê đến. Hôm nay Tê rất khác, tóc Tê vén cao, da Tê vừa mịn vừa trắng bóc như trứng gà. Làn da dù đứng từ xa cũng cảm thấy được nó toát lên mùi thơm rất nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Tê mặc một cái áo phông xanh bó chất trơn và chiếc quần lửng bằng vải trắng mỏng và tay cầm túi đồ ăn. Tê tới và ngồi nói chuyện với mình khi mình làm việc và mình cũng nghĩ đó là chuyện bình thường khi bao nhiêu lần đều như vậy cả. Nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy sao lòng đôi chút vì hôm nay Tê xinh quá, đôi mắt tròn đen láy lại trong veo cứ ngước lên nhìn, đôi môi thì hơi cong lên và mọng nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Mình thì hay thích con gái có làn da mịn màng, sạch sẽ và thơm nữa nên giữa khung cảnh về đêm yên tĩnh như vậy, với một cô gái ở bên cạnh như vậy thật khó tránh được sự sao lòng. Hôm quá Đê nói gì với anh vậy, nói gì cơ, lúc Đê ngoài lên ôm cổ anh nói ấy, à có gì đâu, lúc đó ồn quá nên Đê mới làm thế để nói thôi, nhưng mà Đê nói gì à, ừ thì nói là quý anh. Vâng, vậy anh nói sao, anh có nói sao đâu, anh có quý 500 không, có, anh quý 500, và quý em cũng như hát, tất cả đều là những người anh quý, khi mình ngồi xuống bên cạnh Tê để nghỉ. Lúc đó Tê quay sang, anh có quý em không, anh nói rồi còn gì, ý em khác cơ, từ khi gặp anh, em cảm thấy anh hơn cả một người anh trai thân thiết, em cũng không muốn anh chỉ là như thế với em. Anh có muốn nói gì với anh không, anh quý mấy đứa như nhau cả, trong suy nghĩ của anh chưa nghĩ tới chuyện hơn gì hết, anh cũng không muốn vòng vo. Vì thật sự là anh có cảm giác rất gần gũi với mấy đứa nhưng hơn thế để xa hơn nữa thì chắc là không vào lúc này. Ngày xưa mình phụ gia phết thế mà các cô bé vẫn cứ dạy, em hiểu. Nhưng anh hãy cho em được làm một điều nhé. Chưa kịp định thần, Tê đã ôm lấy mình. Lúc đó, cảm nhận được rõ ngực của Tê đang sát bên ngực mình, thật ấm và mềm. Mình cũng đưa tay lên ôm lấy Tê và chẳng biết nói gì cả. Bỗng dưng Tê ngẩng lên, nhìn mình và đưa tay lên sờ đôi môi mình và tiến lại gần. Tê chủ động hôn, cũng thoáng sững người lại nên cũng cứ im lặng để Tê hôn. Và cũng chẳng thể giữ mình được hơn nữa khi đôi bàn tay mình đã bắt đầu xoa xoa lưng của Tê và đón nhận lấy nụ hôn của Tê. Hơi thở của Tê rất thơm và dịu dàng, làn da của Tê mịn màng quá, đôi bàn tay mình đã xoa xuống mông của Tê. Lớp quần trắng mỏng khiến mình sờ rõ cả lớp quần lót bên trong và điều đó khiến mình không làm chủ được bản thân nữa, ngả người xuống. Tê và mình ôm hôn nhau mãnh liệt hơn và đôi bàn tay cũng như được đà lấn tới hơn khi xoa và chạm tới mọi nơi trên cơ thể. Đôi bàn tay Tê vẫn còn ngượng ngùng nhưng cũng xoa tới vùng bụng mình và mình cũng đang xoa lấy ngực của Tê, nó ấm, mềm và vừa tay quá. Bỗng dưng Tê cho tay vào bên trong quần mình và lúc đó như có một luồng điện tê cứng cả cơ thể, mặc tay Tê muốn làm gì thì làm, mình cũng cởi quần của Tê ra và xoa đều chim cô ấy. Lông chim của Tê thưa và rất mềm, nhiều lông tơ cộng với làn da trắng của Tê, tất cả những điều đó làm nên sự hài hòa của cơ thể. Mình đã nhoài người xuống hôn lên ngực, lên bụng và lên xung quanh chim của Tê. Có lẽ cũng rất muốn rồi nên Tê cứ oằn lên và lấy hai tay ôm lấy đầu của mình. Như muốn nói tiếp nữa đi anh, đôi bàn tay Tê lục tìm mọi thứ trong cơ thể mình và cầm lấy chim mình, cho vào gần chim của Tê. Nó đã ướt lắm rồi nên cảm giác mơn trớn bên ngoài khiến Tê rất nóng ruột và đưa hai tay ôm lấy mình cho dễ ấn vào. Khi vào đến trong, người Tê cong lên và hai chân cô ấy quặp lấy mình, mọi thứ ở gần. Sắt và sâu đến cùng cực, cô ấy luôn cùng mình nhịp nhàng và chủ động hôn, liếm láp cơ thể mình. Trong lúc đó, những điểm nhạy cảm nhất của cơ thể mình đều được cô ấy đụng tới và ướt át. làm cho cảm giác của mình đến rất nhanh. Đệm đã ướt, một vùng nước loang ra đường kính đến cả 30 cm, tê ra nhiều nước quá, và cô ấy rên khẽ vào tai mình, nói rằng mình ra bên trong cô ấy đi. Nhưng điều đó không được, mình không muốn có sự việc nào làm hỏng mọi bước đường mình đang làm chủ nó, nên mình cứ làm cô ấy oằn người lên. Khi cô ấy cong lưng lên, đầu ngả ra sau cũng là lúc mình cho ra bụng cô ấy. Cảm giác rất tuyệt vời vì tê rất nhiều nước và cảm giác rất lạ, như cùng bơi với cái nhóc nhép đó vậy. Tê mỉm cười và nói rằng cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được ở bên mình, sau lưng mọi thứ cũng đủ rồi. Bản năng của con người khiến mình ôm lấy tê và ôm lấy cô ấy thôi. Tê không phải lựa chọn thay thế người yêu của mình và cô ấy cũng biết điều đó. Sau đó, đôi lần tê cũng chủ động qua với mình và mấy lần đưa tê về, tê cũng kéo mình vào nhà cô ấy. Còn với đê, cô ấy sau khi nói rằng thích mình thì cũng chỉ để lại mọi chuyện ở đó mà thôi, không có gì xảy ra với D cả, vì sau đó D cũng đi du học và mỗi năm D về, mọi người gặp nhau như những người bạn. D cũng nói vẫn còn thích mình nhưng biết rằng D không phải sự lựa chọn của mình nên chỉ dám đứng ngoài như vậy thôi. Cho đến bây giờ, cô ấy đã về và có lẽ cuối năm nay hoặc sang năm sau sẽ cưới. Cũng giống như mình vậy, ngồi nhà, lên kế hoạch đi chơi hay chín cho cả hội. Sau một thời gian dài o bế, cảm thấy chán nản nên mò mẫm lên các diễn đàn để tìm kiếm những cánh chim lạc loài mới mẻ. Nhưng mà có lẽ những cánh chim giờ bay về nơi có hơi ấm hay sao mà mệt mỏi thế, vẫn không có tí niềm hứng thú nào về với mình. Xách con xe lượn lờ quanh cái nơi đầy ắp kỷ niệm xa xưa, giờ mới trở lại với nó, giờ mới có thời gian để ngắm nhìn nó và muốn thay đổi bộ mặt của nó, dù thân mình bé nhỏ lan man ghê gớm. Vào chủ đề chính thôi, khi đang lan man vẩn vơ lao xe với tốc độ chóng mặt 10 đến 15 km/h đón gió trời, tâm trạng thật đấy, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc: anh đi đâu vậy? Ngoảnh mặt sang, người con gái đầu tiên trong cuộc đời của mình đây ư? Sau một thời gian rất dài, phải đến 5 năm không gặp lại, giờ tình cờ em đang đi song song bên cạnh mình. Sau một chặng đường hỏi han tình hình của nhau và em biết được mình đã trở lại và giờ sẽ ở lại đây. Và biết mình vẫn dùng số cũ thì khuôn mặt có vẻ vui lắm, buôn với nhau cũng khá nhiều và cảm thấy vui lạ thường vì cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái khi gặp lại bạn cũ, người yêu cũ như vậy. Và em bận nên hẹn khi khác sẽ gặp gỡ nói chuyện với nhau sau. Vậy mà chỉ đến sáng hôm sau, em đã gọi rủ đi uống nước và lại lên đường gặp em. Gặp lại bao kỷ niệm xưa, em vẫn đáng yêu như xưa, dáng người vẫn không có gì thay đổi, da em trắng và dáng em cao, thêm phần ăn mặc có gu thời trang hơn thửa ngày xưa. Chân quê non nớt đi học nên trông quyến rũ hơn xưa nhiều. Ngồi gần bên em, nhìn nhau với những gì dồn nén và gợi nhớ lại cảm giác ngày xưa rất nhiều. Có những lúc em chỉ im lặng nhìn mình và mình cũng vậy, rất nhớ hơi thở thơm tho này, mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể và nhớ làn da mềm mại, mượt mà của em. Em có muốn qua nhà anh chơi không? Anh vẫn ở đó hay đã chuyển rồi? Anh đã chuyển mấy lần rồi ấy chứ? Và vậy là lên đường về nhà, lúc đó trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, cũng chỉ là muốn về ngồi nói chuyện cho thoải mái mà thôi, nhưng nào ai biết trước được điều gì chứ? Ngồi trong phòng khách thoải mái hơn ở quán vì có thể ngắm nhìn em, ngồi gần hơn bên em và cảm nhận được nhiều hơn. Khi im lặng nhìn nhau, quả thật muốn hôn lên đôi môi em và cũng cứ làm theo những gì mình muốn thôi, mặc em đồng ý hay không, em cũng không phản đối, cũng hùa theo nụ hôn ấy và tay em cũng choàng lấy mình. Mình cũng ôm ghì lấy em và hôn em thật sâu, cảm nhận hơi thở của em một cách mãnh liệt, bao tình cảm, trăn trở ùa về, tình cảm xưa, bản năng, sự đam mê, tất cả như nhào lại với nhau. Bàn tay mình đưa lên cởi từng cúc áo của em cũng không phản ứng gì mà cũng vừa ôm, vừa hôn và vừa xoa ngực mình, hôn xuống cổ em, cảm nhận lại làn da mềm mại và mịn màng của em. Liếm láp ngực em và nghe hơi thở của em gấp gáp, em khẽ rên lên những tiếng rên đáng yêu nhẹ nhàng, khẽ khàng cởi quần em ra, chiếc quần lót mỏng, mềm như làn da của em đã không còn nữa. Ngắm nhìn lại em, nhìn lông xoăn mềm vuốt cong lên như cơn sóng một chiều, hít hà, thật sự là em thơm và hấp dẫn quá, em khẽ kéo mình ngược lại để có thể thuận tiện hơn cho công việc 6996. Cảm giác này thật mãnh liệt, nhưng cũng êm ái quá, quay ngược lên hôn em, xoa lấy của em. Em ướt lắm rồi và chim em cũng như đang thèm khát mình ghê gớm nên cũng không muốn để em mệt mỏi vì chờ đợi thêm nữa. Ôm cuốn lấy nhau, vừa nhấp vừa hôn một cách mãnh liệt. Tay em như ôm ghì lấy mình chặt thật chặt, người em cong lên như đón nhận toàn bộ. Cứ thế và em nói nhớ, nói yêu và muốn như thế này mãi, dồn sức cho hết vào trong em. Mặc cho sau đó thế nào vì cũng thực sự không chịu nổi nếu dừng lại. Em cong mông lên đón nhận và hai đứa nằm thổn thức ôm nhau như thế một lúc lâu. Cảm giác đó quả thật khó có thể diễn tả. Rất đê mê và lạ lẫm. Sau khi tắm rửa lại ra ngồi ôm nhau, tâm sự những gì đã qua. Nhưng gánh nặng trên vai mình không phải là hư vô. Thật may em hiểu, em cảm nhận được và em chấp nhận những gì thuộc hay không thuộc về em. Ngày đó mới diễn ra thôi và có lẽ em và mình sẽ lại gặp lại nhau trong một ngày không xa về đây.